Đây là vị tổ thứ 25, tên là Bà Pháp Sư Đa. Trước thì do cái chuyện làm, cho nên mẹ ngài sinh ra thấy trước khi sinh nằm mộng thấy có được một cây kiếm thần, sau đó mới có thai ngài. Là khi ngài tham gia thì cái bàn tay nắm chặt không có mở ra, cho đến lúc gặp tổ sư tử thì tổ mới kể cái nguyên nhân, cái sự tích trước kia ngài và Pháp Sư Đa là một người đệ tử theo hầu tổ, tổ được thì cúng viên ngọc đưa cho giữ, sau đó tổ tịch, cho nên ngài giữ cái viên ngọc đó tới đời này gặp lại tổ học chè tay ra trả viên ngọc cho ta, thì ngài chè tay trả viên ngọc. Thì như vậy thấy rằng không phải chỉ một đời này mới có cái duyên thầy trò, mà cái duyên đó đã nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ gặp lại cái việc có cái sự tích lạ để cho mọi người thấy chúng ta có cái duyên trước mới gặp lại nhau. Như vậy cái gặp lại đó không phải sự ngẫu nhiên mà đều có cái duyên về trước đó. Hiểu như vậy thì mới thấy trong nhà Phật chỉ rõ cho mọi người biết rằng chúng ta ở trên đời này không phải có mặt một lần mà có vô số lần rồi, đây chỉ là một chặng. Và đến khi ngài được nhận làm đệ tử và truyền pháp, ngài mới đi giáo hóa. Đây nói về cái cuộc giáo hóa của ngài. Ở bên Ấn Độ có cái thói quen khi mà muốn giải quyết những vấn đề nghi ngờ ai là có tài thực, ai không có tài thực thì hay mở, thì nhà vua Trung Ấn mới mời những cái vị mà nhà vua thấy khiêm chê Phật pháp tự cao, mới mời ngài tới để mở cuộc nghị luận. Và cuộc nghị luận đó nhà vua là cái người là chủ tọa để chứng kiến cuộc nghị luận. Thì đây khi mở cuộc nghị luận với ngài Vô Ngã, thì khi đó bắt đầu nói vì ngài Vô Ngã đó đến hội tiền đề trước mặt luận, tức là mặt luận, mặt là lòng tin, lòng tin là luận, luận thì phải nói, phải giải thích, mà ông nói lòng tin đó là luận. Cho nên không dùng lời nói, thì khi ông ngài Vô Ngã trước chương mặt luận thì ngài liền giải thích để chống lại bằng cách: nếu chẳng dùng lời làm sao phân biệt hơn múa. Nếu luận là lập kinh với nhau hết thì có hoài thì làm sao mà biết ai trúng ai chặt, ai đúng ai sai. Thì lần này ông Hải Đạo mới nói chẳng tranh hơn múa, chỉ thấy nghĩa ấy. Nghĩa là cốt được nghĩa không phải hóa hơn múa, lý luận cao dữ phải không? Thì ngài sẽ hỏi cái gì là nghĩa, nó chỉ cần lấy nghĩa không cần ăn thua. Thì ngài vừa hỏi cái gì là nghĩa, thì ngài đạo đó không tâm là nghĩa. Chúng thấy cái tâm không tâm là nghĩa, thì ngài vừa hỏi ngươi đã không tâm thì đâu là nghĩa. Nếu mà không tâm thì nó là tự lặng lẽ, tự sáng suốt, còn nói không tâm là nghĩa thì như vậy đó, cái nghĩa nó ở chỗ nào mà khởi nghĩ không tâm là nghĩa thì nó đã sai rồi. À. Rồi cái ngoại đạo liền chuyển, tôi nói không tâm chính là dâm, chẳng phải nghĩa. À, cái tên không tâm chẳng phải nghĩa. Thì Ngài nói, người nói không tâm chính là dâm, chẳng phải nghĩa. Ta nói phi tâm chính là nghĩa, chẳng phải dâm. Ấn Độ lý luận khúc chiết quá, nghe rất là khó hiểu. Quý vị nghe dễ không? Rất là khó. Thì ở đây nói rằng người nói không tâm chính là dâm, chẳng phải nghĩa. Dâm tức là cái tên, chứ không phải là nghĩa. Bởi vì quý vị nhớ, ví dụ cái này tên là đồng hồ, phải không? Tên đồng hồ thì cái tên đồng hồ là dâm hay nghĩa? À, là chính cái hai kim nó chạy, nó chỉ 1, 2, 3, 4 giờ trên chân đó, thì cái đó là nghĩa hay chăng? Cái đó là nghĩa. Nghĩa tức là cái sự tên, nhân là cái tên. À, thì dân và nghĩa. Cho nên nhiều khi mình biết dân mà mình không biết nghĩa. Ví dụ như người đó tên Nguyễn Văn Xoài, mà mình biết tên Nguyễn Văn Xoài mà gặp Nguyễn Văn Xoài, mình chắc gì biết, phải không? Vì vậy biết dân thì chưa phải thấy được nghĩa. Đừng làm gặp mặt thì mới biết ông Nguyễn Văn Xoài là người đó, từ đó mình mới biết thực. Thì như vậy cái dân nó chỉ là cái tên, và cái nghĩa đó nó là cái thực. Cho nên ở nói vô tâm nó chỉ là dân chứ chẳng phải nghĩa. Thì tổ và Pháp Di Đà nói, ta nói phi tâm chính là nghĩa, chẳng phải dân. Ông nói tâm là dân với nghĩa, còn ta nói phi tâm là nghĩa, chẳng phải dân. Phi tâm là sao? Thì nếu mà tôi ví dụ là cái đồng hồ, mình nói tên đồng hồ đó là dân, nhưng mà cái tên đồng hồ đó là cái dân, thì mình chỉ biết cái đồng hồ, cái tên đồng hồ, nhưng mà thực tình cái đồng hồ là gì? Đồng hồ là cái chạy, rồi kim chỉ từng giờ, từng phút. Cái đó nó không phải là tên, mà nó là thực sự là đồng hồ, phải không? Thực sự là cái chỉ giờ cho mình dùng. Còn nói cái tên nó là chỉ nói cái trống thôi. Nói tên đồng hồ chưa có nghĩa là kim quay chỉ từng giờ từng giờ. Mà nói kim quay chỉ từng giờ thì không phải cái tên đồng hồ, mà chính là cái chỉ giờ chúng ta thấy. Bởi vì đồng hồ thì cái này có mặt đồng là một cái món đồ chứa nước. Hồ là để chứa nước rồi nó rơi từng giọt và tính giờ chưa. Như vậy thì cái này có phải đồng hồ không? Đâu phải, phải không? Nhưng mà quen dùng cái danh đó để kêu nó, thì cái danh nó không phải là ý nghĩa thực. Ý nghĩa thực là cái hiện tượng biết chạy, là biết quay, kim chỉ giờ. Cái đó mới thực là cái nghĩa, phải không? Nhiều khi mình nói đồng hồ thì các nghĩa đồng là cái gì, hồ là cái gì, thì nó có đúng như thế này không? Tôi nói ví dụ, có nhiều người cha mẹ tham gia cái đặt cái tên cho tốt. Ví dụ con gái thì đặt tên là Bạch Tuyết được chẳng hạn, nghe nó đẹp quá. Nhưng mà nếu như người đó đen xui nghe tên Bạch Tuyết thì ta cứ tên Bạch Tuyết là thế sao? Nhưng mà gặp người đen xui thì mình phải biết có phải là Bạch Tuyết không? Mà nhiều người thiếu gì đã có tên là thật là siêu, thật là đẹp, nhưng mà cái người đó không đẹp thì chẳng đẹp. Thì như vậy nếu mình đọc cái danh thì có thấy nghĩa thế không? À, bởi vậy cho nên cái danh chỉ là cái tên gọi, nó chưa phải là thực, mà cái thực đó không phải là cái danh. Thì quý vị hiểu cái đó chưa? Bởi vì lý luận này cũng khúc chiết quá, nghe nó khó hiểu. Nhưng mà hiểu lầm thấy cái lý thú của người xưa đó họ thông minh quá. Họ nói là cái lý mà cái trí cường của mình nhận không nổi, mình hiểu không kịp, Vì vậy mà cái câu mà ta nói tin tâm chính là nghĩa chẳng phải chân. Ông nói vô tâm là chân, còn ta nói tin tâm chính là nghĩa. Tức là nói cái này là cái chỉ giờ, chứ còn nói đồng hồ thì có những chưa hiểu lầm. Để làm cái chỉ giờ nó đưa ra những chỉ giờ, thì cái nào chạy chỉ giờ đều là một thứ đó. Thế mà nói đồng hồ thì cái khác nghĩa, nó được dùng từ đó khác nghĩa ra nó là cái gì thì khác nghĩa được không? Cái này nó nói đồng hồ được là hết, thấy không? Như vậy thì cái thực nghĩa của nó là cái sử dụng, cái công việc của nó, còn cái danh chưa chắc là đúng đúng thật. Giống như hồi nãy tôi nói, cái tên chưa hẳn là con người, mà con người đó nó có những cái bản chất gì khác nữa. Tôi đừng có nghe nói cái ông đó là ông trí tiệm, chứ nói ông đó làm rất là rất gì trí tiệm mà ông làm để nào mà ông cũng giữ tình từ nào càng bảo thấy anh đã bảo mới biết ông làm hay là giữ. Tôi đừng có nghe cái tên được và biết phải không? Như vậy cái tên nó chưa có hẳn là sự thật, là sự thật lại là khác. Cho nên nó phi tâm chính là nghĩa chẳng phải danh. Chính là nghĩa chẳng phải danh thì ai hay diễn được nghĩa? Nói nghĩa chẳng phải danh thì ai diễn được cái nghĩa đó? Ngài bảo, người nói chính là danh không phải nghĩa, thì danh này là danh gì? Ông đó vì diễn cái phi nghĩa nên không danh mà đặt danh. Vì muốn biện diễn được cái phi nghĩa đó trên nó không có tên mà đặt tên. Ngài bảo dân đã quy dân thì nghĩa cũng quy nghĩa. Người biện là ai và biện hợp gì? Như vậy thì lý luận qua lại hơn 50 lần. Nếu kể hết các quý Phật tử nghe chúng ta mới đầu thấy rằng là rồi ngoại đạo nó mới chịu thua. Để khi đó thì lại nghe cái mùi hương bay đến thì ngài biết đó là thầy mình tịnh, cho nên chấp tay lãnh lễ. Rồi ngài từ giả, ngài đi nơi khác. Qua Nam Ấn đúng như cái lời dặn của thầy. Bây giờ ngài sang Nam Ấn, thì ông vua nước Nam Ấn tên là Thiên Đức. Nghe ngài tới thì đón nước đàng hoàng, nhà vua mới kể lại có hai người con, hai người thái tử, người lớn tên là Đức Thắng thì khỏe mạnh hung bạo, đúng là Đức Thắng thì phải gì mất nó tăng khỏe mạnh và hung bạo, còn người em thì hiền lành mà bệnh hoạn liên miên. Thì vua thấy là tới mới hỏi thì những cái ghi này đó quý Phật tử chúng ta phải chú ý á, để nhiều khi mình cũng dễ có cái ghi tương tự như vậy. Ông hỏi là con tôi kính thờ Phật pháp chưa làm việc lành mà sao lại mắc bệnh kinh niên, dễ đẻ có ứng là giữ như thế nào? Xin ông bảo và làm lành mà bệnh hoài. Ở đây quý Phật tử thỉnh thoảng thấy trường hợp đó không? Mà thấy trường hợp đó thì nếu nói theo đạo lý nhân quả thì ai làm lành tin ta bảo thì người có phước, có phước thì người đó không có bệnh hoạn nó phải. Mà tại sao là bệnh hoạn liên miên? Thì như vậy lòng tin ta bảo và làm lành có là những gì, phải không? Đó là cái nghi. Thì ngài đáp rằng bệnh của thái tử là do công đức phát sanh. Cái bệnh là do công đức phát thì quý vị tin không? Trong lý không sao này đại vương phải khéo nghe Phật dạy, người có nghiệp nặng nơi thân, ví như bệnh nội thương quá nặng, uống thuốc không có không chịu, sắp chết bệnh càng hoành hành. Nếu là bệnh nhẹ gặp thuốc liền bớt, bớt rồi từ từ mạnh. Đó là ví dụ. Người nghiệp nặng cũng vậy, tuy có công đức mà không làm gì được, đến lúc cần chết nghiệp lại càng hiện. Nếu người nghiệp nhẹ làm các việc công đức, nghiệp trước liền hiện, đã xong sao sẽ thanh tịnh, hiện nay Thái tử làm việc thiện mà bị bệnh lâu, hẳn là do làm các công đức nên thoát ra nghiệp nhẹ này. Hiện tại tuy có khổ nhỏ, về sau sẽ an ổn. Kinh Đại Dạy, nếu phải chịu nghiệp báo trong ba đường ác, nguyện đời này đã xong để khỏi vào đường ác. Vua còn nghi diệu, quý vị hiểu đạo này chưa? Sở dĩ chúng ta làm thiện, tin tam bảo mà bệnh hoạn hoặc là tai nạn tới mình liên miên, đó là tại sao? Quý vị hiểu tại sao chưa? Bởi vì trong kinh dạy, nếu mình cái nghiệp nặng, lý đáng phải đọa địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh. Nhưng bây giờ đây, mình bị tai nạn, mình bị bệnh hoạn, thì nhờ các tu của mình, nhờ cái công đức của mình, cho nên chuyển lẽ ra phải đọa địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh là giải trí bệnh và là tai nạn để cho nó giảm. Thì như vậy, tai nạn xảy ra trong khi mình làm lành, bệnh nó xảy ra trong khi mình tu hành tốt, thì cái đó là cái nên buồn hay nên mừng, mừng hay buồn. À, vậy mà mấy Phật tử cứ than, tôi tu, tôi làm lành thì sao cứ bị hoạn hoài chán quá, phải không? Bởi vì nếu mà mình không có bị những cái tai nạn đó, những cái khổ đó, thì mình phải đọa. Nhưng vì nhờ pháp tu, thay vì cái đọa đó, mình chịu bệnh, chịu khổ, chút ít, rồi sao sẽ khỏe. Tôi nói ví dụ như cái người đó phạm cái tội, lẽ ra phải ở tù 10 năm, 20 năm. Nhưng mà bây giờ có được cái công gì đó, cho nên người ta xét xử, ta nói thôi, phạt đánh 10 roi thôi, phải không? Đánh 10 roi đau, một roi đau nhưng mà thánh thì một 10 năm ở tù thì một roi nó không nổi, phải không? Nhưng mà nó phải đau, nó đau mà là giảm nhẹ, phải không? Còn nếu nó không đau thì nó phải chịu nặng. Thì quý vị muốn cái nào? Muốn ở tù 10 năm ha, muốn chịu nhưng 10 roi đó. Thì như vậy đó, thì bây giờ nếu phải ăn đòn 10 roi, phải ở tù 10 năm thì chắc là thôi, chứ ăn đòn thì phải ở tù 10 năm. Thì như vậy, các ăn đòn nó là cái giảm nhẹ cái khổ 10 năm, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta tu, có nhiều người tự biết sang cái câu này, nói rằng hồi trước con chưa biết tu á, sao thấy làm ăn phát đạt, cái gì cũng dễ. Bây giờ tu rồi sao cái gì cũng có ngại đúng thứ hết, còn bệnh hoạn nữa. Đó. Thì có người không biết, anh nói, nó đổ nghiệp, nó tu đổ nghiệp. Như vậy nó phải đổ nghiệp thiệt không? Tôi cũng nói đổ nghiệp thiệt, đổ thì còn lớn. Nguyên nó là còn đủ thì sức phải đạ thì còn. Nhưng bây giờ nhà đổ hết thì nhẹ đi, thì thôi thì cho nó đổ. Thì nhờ bây giờ tiếp tu, cho nên cái nghiệp nặng nó giảm còn nghiệp nhẹ, thì thôi thì cứ hồi xưa mình làm ăn mọi việc phát đạt là mình mưu kế, mình chẳng làm thành thân rồi, cái gì cũng phát tài mau quá. Bây giờ mình tiếp tu rồi, mình biết tâm điều giữ, làm điều lành, thì cái phước của mình nó chuyển làm cho cái nghiệp nặng xưa kia nó giảm thành nghiệp nhẹ, cho nên phải chịu thất bại, phải chịu đau khổ chút ít để trừ cái tội trước. Như vậy thì hợp lý quá, phải không? Cho nên nếu mà tự khi nào tu khát cá mà gặp những cái tai nạn hoặc là bệnh hoạn thì cứ trời lẽ ra thì mình phải chịu khổ nhiều lắm đó, mà vậy đó là mình nhẹ rồi. Thì cứ nó tới thẳng tàn tất nhận, Nhưng mà có nhiều người Phật tử còn than cái câu này đó, nói nghiệp trả thì cũng tin trả, nhưng mà đã từng từ nghiệp dồn cái gì cũng khó khăn. Thì cái đó là cái, đúng là cái tốt cái trọng trọng. Nhưng mà quý Phật tử nghĩ nếu mà cái gì trả chậm thì nó phải lâu, mà mình không phải bao lâu, thôi giờ trả mau thì mình chết cho hết nợ, cái thảnh thời đời sau thảnh thời trước thời mà phải không? Chứ còn cứ trả từ từ nó không hết được sao, chết cái đời phải trả nữa nó khổ, phải không? Như vậy thì muốn trả ngay đời này nó muốn kéo dài được sao? Thôi tất cả cái quan kim thì trả ngay đời này cho rồi, phải không? Cái đời sau thảnh thời thì như vậy muốn trả ngay đời này rồi thì đừng có kêu, đừng nói sao mà nhiều quá, ngán quá, phải không? Đó, hiểu cho việc tường tạm thì quý Phật tử mới thấy rõ cái cuộc sống của chúng ta nó xảy ra những cái điều mà chúng ta hơi không bằng lòng, phải không? Nghĩa là mình đương phát tâm ăn chay tu theo Phật, làm lành đánh giữ, và sau tai nạn thứ tới thì thành ra có cái bất bình ở trong lòng. Mà đã bất bình đó thì đó là cái nhân khối tâm. Vì vậy mình thấy mình đương làm phước nên mình sao lại có cái quả, nên mình khối tâm và hiểu được đường đại. À bây giờ mình tu cho nên những cái thời trước mình tạo nghiệp đó bây giờ nó bắt đầu nó trả, và trả nhẹ nhẹ. Nếu bây giờ trả thì sao phải trả, tôi sẵn sàng mời quý vị tới quý vị được trả cho hết. Nợ chúng ta đã hết rồi thì sao thành tôi, phải không? Thì khi ăn niệm trước cái lời khổ đời này thì sao không khổ, chứ còn nếu mình nhát thì cứ khổ dài dài, phải không? Bây giờ quý Phật tử nghĩ mình thiếu người ta 10.000 đồng, bây giờ cuối năm cho họ đòi, rồi thì mình lúc này thành tiền để tài xếp rồi này kia, mà họ đòi thức quá, thức thật, thì tự nhiên giá trị thả được rồi cũng hơi bực bội, cũng để tiền tài, thôi thì kệ, nợ thì trả được rồi, năm nay trả hết, cho năm khỏi nợ cái gì, phải không? Vì vậy mà thôi, ở ngoài thì cứ trả, đừng có cực bộ thì sẵn sàng trả để cho năm sẵn thôi, chứ đừng có lo. Trả là cái vui, chứ không phải là cái buồn, mà cái bệnh của người thế gian, vai dược thì vui, mà trả thì buồn. Có phải vậy không? Nên khi vai nợ tới người ta vai thì nói chuyện nghe ngọt ngào lắm, mà thấy tình tới kỳ ta tới đòi thì nói có ngọt ngào không? Nhiều khi nói cũng hơi thẳng xuống đó, không chịu ngọt ngào nữa, phải không? Bởi vậy nên cái trả lúc nào cũng hơi hẹn, hơi từ chối, còn cái tai thì chịu. Ví dụ giờ mình làm ăn mà gian lận cái được lời nhiều, cái lúc đó thích thật. Nếu có gian lận mà cái lời nhiều cũng vui lắm. Nhưng mà tới giờ mà gặp cái tai nạn phải trả lại cái sức lúc đó buồn, mình không muốn trả. Thì đó là cái bệnh của người đời. Thế nên hiểu được cái bệnh đó rồi thì chúng ta sẵn sàng ở trên đời này nó có hai cách trả. Một cách trả là thân bệnh hoạn, một cách trả là xảy ra những tai nạn hoặc là bị người ta bị của rồi những dân đó cũng là nói trả. Cho nên rồi mình xảy ra những chuyện không vui đó thì biết rồi cười thôi, đau thì cứ đau, còn nó bị người ta lỡ bị người ta gạt tin tin thì thôi tôi trả rồi sao phải trả nữa, vậy phải yên lòng cũng tức tối vậy. Đó là tôi nói để quý vị hiểu được cái nghiệp đời trước và nghiệp đời này nó suy giảm như vậy đó. Cho nên tu là giảm nghiệp, là bớt nghiệp chứ nó tăng nghiệp đâu mà sợ. Nhưng mà hồi chưa tu thì không thấy những chuyện đó xảy ra, tu rồi mới thấy. Thì cái thấy đó là mừng rằng nghiệp nó đã suy giảm, đã bớt. Kiểu vậy thì quý vị hết lo, hết sợ. Đó là giải thích cái chỗ này cho quý vị hiểu. Vua Thiên Đức tín nhạn càng phát tâm làm phước. Đó, nhà vua nghe cái này hiểu rồi thì từ đó phát tâm làm phước thêm. Sau đó ngài từ lại nhà vua đi quần quá nơi khác. 16 năm sau, vua Tinh Đức Phan, thái tử Đức Thắng lên đó rồi. Vua Đức Thắng tin theo ngoại đạo chúa Phật, nghe lời cứu dục của chúng, muốn làm thoát ngài. Thái tử con của vua Thiên Đức tên Bất Như Mạc Đa biết được ác ý đó liền đến can vua. Thái tử xưa tôn giả và Thái tử Đa xưa kia được ông nội kính trọng, nhiều người muốn hại còn không thể được, đạo đức của ngài rất cao, xin phụ hoàng đừng làm thoát ngài. Vua Đức Thắng nổi giận cho Thái tử theo phe tôn giả và Thái tử Đa liền bắt hạ ngục. Thì quý vị thấy một vị tổ mà cũng vẫn có tai nạn như thường, phải không? Sao vua cho thỉnh ngài vào chánh điện, vua cặc nhãn: nước tôi không có pháp tà, thầy tu học về tông phái nào? Ngài đáp: tôi tu học theo tâm tâm của Phật. Chữ tâm tâm đây tức là thiền tâm, vì thiền tâm lấy tâm làm gốc, lấy tâm làm chủ, cho nên gọi là tâm tâm. Vua hỏi: Phật diệt độ đã 1000 năm, thầy làm sao được tâm tâm của Phật? Ngài đáp: từ Phật truyền đạo truyền cho tổ Ca Diếp đã trải qua 24 đời, đến thầy tôi là tổ sư tử, tôi được người truyền lại. Vua hỏi: tôn giả sư tử đã bị giết, đâu thể đem pháp truyền cho thầy, nếu thầy thật được truyền thì lấy gì làm tin? Ngài đáp: thầy tôi truyền bán và cao y tăng già lê để làm tin, hiện nay vẫn còn. Ngài liền lấy y đưa cho vua xem, vua vẫn không tin, bảo đem lửa đốt. Y lửa cháy, y hiện năm sắc hào quang, lửa tắt y vẫn còn nguyên như cũ. Vua mới tin nhận, xin sám hối tạ tội, đồng thời vua truyền lệnh tha thái tử. Sau khi được thả, thái tử Bất Như Mạc Đa quyết chí xuất gia, xin phép như cha được như nguyện. Vua thấy không thể ngăn được chí thái tử nên đành phải cho. Như vậy thì ngang tay sẽ thấy cái phần nhiệm của cái y mà chư tổ truyền. Bây giờ sau đó thì ngài Bất Như Mạc Đa mới xin đi xuất gia. Thái tử đến ý kiến ngài xin cho làm đệ tử xuất gia. Ngài hỏi: nhà vua bằng lòng chăng? Thái tử xưa phụ vương bằng lòng. Ngài hỏi: ông muốn xuất gia để làm việc gì? Thái tử xưa: con muốn xuất gia để làm việc Phật. Nghĩa là nhiều người đi tu, khi muốn đi tu ấy, ông đi tu để làm gì? Thì hiện tại đa số đều nói để làm gì? Có người nói đi tu để giải thoát sinh tử, có người nói đi tu để không còn khổ nữa, có người nói đi tu để cho tâm được thảnh thơi thanh tịnh, vân vân. Mỗi người có mỗi cái nhìn, nhưng mà với tư cách người tu theo Phật thì đi tu chỉ có một việc là làm việc làm Phật thôi, làm việc Phật thôi chứ không có những gì khác hết. Tu để làm Phật chứ không phải tu để làm chúng sinh. Nhưng mà mình bây giờ tự ai dám nói tu là Phật lắm, tu để làm gì nhẹ nhẹ thôi chứ không dám nói là Phật. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có cái mặc cảm mình là ít phước ít đức, tu được nhiều mừng bấy nhiêu, cái mong gì mà làm Phật nổi, phải không? Nhưng mà thực sự người đi tu là tốt để làm Phật. Đời này chưa xong đời sau tiếp, để sao chưa xong đời sau tiếp? năm đời, mười đời, hai chục đời, trăm đời, ngàn đời cũng được, biết là thành Phật chứ thôi. Thế không? Tu là để thành Phật. Là Phật tử mình hay có cái bệnh, tu cũng muốn làm Phật lắm, muốn làm thành Phật mau mau, chậm quá, không muốn. Thế không? Nghe nói tới mười đời, hai chục đời khác quá. Thế không? Tu sao cho một đời, hay là năm năm, mười năm cho thành Phật. Chứ còn nếu nó lâu thì nhé, quý vị đọc kinh Bát Hoa, thấy Phật thọ ký các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán thì bao lâu thành Phật? Trải qua bao nhiêu kiếp đó, bao nhiêu số kiếp đó, ở đâu? Đã là Bồ Tát, đã là A-la-hán rồi, và phải trải ra bao nhiêu kiếp nữa, bao nhiêu số kiếp nữa mới được thành Phật. Chứ không có gì nào nói 5 năm, 10 năm vậy chứ, phải không? Để mà được thọ ký được các vị nó mừng không? À, các vị đều vui mừng. Bây giờ giả sử là tôi nói rằng quý Phật tử trong hội này á, thì 1000 năm nữa thành Phật, quý vị chịu không? Ngắn quá, hay là 1000 năm tôi dài. Thực ra thì chúng ta tu là cứ tu, là hết tất cả cái phàm phu thì chúng ta thành Phật rồi, phải không? Chưa còn định tính năm tính tháng, mà tại vì chúng ta có cái thật người biết cho nên nói cái gì mau mau lâu ngán quá. Sở dĩ chúng ta ngán cái lâu là tại thật người biết chứ gì. Còn chư tổ các ngài quyết tâm tu thì không có tính thời gian, nên chừng nào đậu hết phiền não, đập hết tất cả nghiệp chướng thì nó thành Phật, mà luôn luôn cố gắng làm hoài. Cho nên dù thọ ký họ ca cũng vui, nguyện sẽ được thành Phật là tốt. Như vậy thì quý vị nghĩ chư Phật có thọ ký cho mình chưa? Họ tóc lao mà thọ ký được không? Tại sao tất cả chúng sinh đều thành Phật hết mà? Thì như vậy chúng ta sẽ thành Phật đó. Bởi vậy nên Phật mới nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó là họ biết mình rồi, sẽ thành, nhưng mà không biết chừng nào. Chỉ là cứ dám tu rồi sẽ thành, phải không? Chứ đừng có mong mau. Bởi vì mong mau đó cho nên mấy cái người ngoại đạo không biết gã. Tôi theo cái pháp của tôi 3 tháng cái thành Phật, hay là 3 năm mới thành Phật. Do đó cho nên bị lừa. Từ cái bị lừa đó rồi mình lạc theo ngoại đạo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả trong đây quý vị có thừa nhận cái tánh nóng đó là tánh xấu hay tánh tốt? Tánh xấu mà nóng nó có hại người, mà tất cả quý vị có cái đó không? Thì tôi hỏi thành Phật rồi còn nóng không? Bây giờ quý vị thử bỏ tánh nóng quý vị thì bao lâu hết? Thì bao lâu hết? Mà nếu nói 3 tháng, 7 tháng thành Phật mà cái nóng là bỏ 3 tháng hết chưa? Thì như vậy đó, cái đó nó không thiệt rồi. Không có Phật nào còn nóng, còn giận hết, phải không? Bởi vậy cho nên mình mới biết bỏ cái than, bỏ cái nóng giận, bỏ cái si mê, hết sức là khó, hết sức là lâu, mà hết mấy cái đó mới thành Phật nữa. Như vậy mà ai nói tu thời gian mới thành Phật liền mau thì cái đó là không có nói thiệt, phải không? Đó là nói gạt. Mà Phật tử cần nghe vậy là sao? Đó là cái lầm lẫn. Nên chúng ta tu là phải cố gắng dẹp bỏ những cái xấu ác của mình. Cái xấu ác nó hết, tức là cái phàm tục nó hết, thì cái thánh nhân nó hiện, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy nên cố gắng tu, đừng có đặt thời gian, mà ngày nào cũng cố gắng. Biết cái đó còn là cái xấu, là cái dở, thì cố gắng tu. Chừng nào hết cái đó thì đó gọi là thành Phật. Như vậy thì cái công việc tu thành Phật là cái việc chung, ai cũng có thể được hết, chứ không phải riêng người nào. Rồi sau đó thì bao nhiêu Phật ta được ngài Độ Thích Gia, và truyền giới. Một hôm này phải có duyên mật ta đến dặn dò, ta đã già lắm, chẳng bao lâu ta rời khỏi này. Xưa đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Thánh nhân thuyết tri kiến, đương cảnh vô thị phi, ngã kim ngộ kỳ tánh, vô đạo dịch vô lý. Chúng ta dịch, thánh nhân nói tri kiến, ngay cảnh không phải quấy, nay ta ngộ tánh ấy, không đạo cũng không lý. Nghe mấy bài kệ này quý vị thấy khó hay dễ? Rất là khó hiểu, phải không? Và đây tôi giải thích cho quý vị thấy, thánh nhân nói chi kiến, tức là Phật hay là các vị Bồ Tát nói, tất cả chúng ta đều có cái chi kiến Phật như Kinh Pháp Hoa đó, phải không? Chi kiến Phật ai cũng có cái thấy kiến Phật, mà cái thấy kiến Phật nó ở đâu, nơi nào? Ngay cảnh không phải quấy. Cái thấy kiến Phật đó là đối duyên xuất cảnh mà không có niệm phải quấy khởi lên, thì đó là cái chi kiến Phật. Như vậy thì quý vị có cái chi kiến Phật đó không? Tất cả ai cũng có, nhưng mà cái kẹt của mình đối cảnh thì phải quấy nó lên, phải không? Bởi vì đối cảnh phải quấy nó lên cho nên chi kiến Phật bị phức, bị lắm. Bây giờ tôi nói xa một chút cho quý vị hiểu. Tất cả chúng ta có nhiều người chịu học rộng, chịu hiểu nhiều, chịu biết tất cả những cái gì bên ngoài, hiểu cho nhiều, biết cho nhiều, nghĩ như vậy đó là thông minh, phải không? Nhưng mà tôi nói không phải thông minh. Tại sao có nhiều người biết chuyện rất nhiều ở ngoài mà không biết mình? Thì đó thông minh chưa? Cho những ví dụ như có một người ở trong xóm, thì chuyện bên Tây, bên Tàu, bên Mỹ, bên nào họ biết hết, nghĩa là xảy ra cái gì đều rành hết. Nói chuyện ở ngoài kia thì thông minh, nói rành rẽ, nhưng mà trong cái củ gạo hết gạo không biết, thì quý vị thấy người đó là người thông minh tuyệt chưa? Biết chuyện bên Tây bên Tàu mà không biết thì còn gạo hết gạo, thì cái đó là sao? Phải thông minh chưa? Và nếu trong nhà không biết mà biết chuyện người ta, có lợi gì cho mình? Đó là tôi ví dụ cũng vậy. Chúng ta muốn biết tất cả việc ngoài mà chính mình không biết mình là cái gì thì hay chưa? Như giờ quý Phật tử tự đặt câu hỏi lại coi mình là cái gì, thì quý vị trả lời hiểu cái gì? Nếu chỉ thân này là tôi, là mình á, đúng chưa? Bởi vì thân này thì là Phật chia sẻ đơn giản và rõ ràng. Tất cả cái chất cứng trong người thì Phật cho nó là đất, chất ướt trong người Phật cho nó là nước, gió trong người thì gọi nó ấm ớt, cái động trong người Phật gọi nó là gió, cái ấm trong người Phật nói nó là lửa. Bốn chất đó nó hợp lại thành người. Thì như vậy ai cũng có bốn chất đó, thiếu một là không còn. Đất, nước, gió, lửa, bốn cái. Nhưng bây giờ quý vị thấy thiếu một cái được không? Thiếu là chết ngay. Như vậy thì bốn cái đó mà đất, nước, gió, lửa là có tri giác hay là vô tri? Đó, như trong người mình đổ mồ hôi ra, cái mình nếu mình hứng lại thì cái mồ hôi nó có tri giác hay vô tri? Vô tri. Còn móng tay hay là da thịt của mình nó nẻ ra mình gỡ bỏ xuống, nó là tri giác hay vô tri? Vô tri. Thì như vậy nếu nó thân này là mình, Mà thân này là gốc từ tứ đại. Tứ đại là vô tri. Mình là cái vô tri người khác. Thì như vậy quý vị chịu. Tứ đại là mình làm mình không? Không chịu. Như vậy cái gì là mình? Thì có người nói tứ đại này không phải là tôi, nhưng mà cái biết suy nghĩ. Cái biết suy nghĩ giúp phân biệt cái đó là tôi. Quý vị chịu không? Có lý, phải không? Em không thấy có lý. Nhưng mà có lý thiệt chưa? Cái biết suy nghĩ, cái biết phân biệt, nếu nói là cái đó là tôi á, thì khi mình suy nghĩ là có tôi. Còn nếu mình ngồi chơi một phút giây nào, 5 phút, 3 phút mà không nghĩ gì hết, thì lúc đó có tôi không? Không tôi mà sao? Gió tới mình cũng nghe mát, rồi tiếng đập mình vẫn nghe, ai đi mình vẫn thấy. Thì cái gì nghe, cái gì thấy, cái gì có cảm giác, ai? Nếu nói cái suy nghĩ là tôi thì lúc đó không suy nghĩ, ai biết được cái đó? Quý vị thấy như vậy thì sao? Bởi vì cái suy nghĩ thì có khi có khi không. Và khi nó không suy nghĩ, nó không có mình hết. Như vậy thì cái suy nghĩ là tôi cũng không trúng nữa. Phải không? Đó, tôi nói như vậy. Để cho quý vị thấy, ở đây dùng cái câu nói là nhai cảnh không phải quấy. Phải quấy là suy nghĩ. Nói cái này phải chứ chưa quấy. Phải không? Bây giờ thấy, nghe rõ ràng mà không khởi niệm phải quấy, đó là cái tri kiến học. Còn khởi niệm phải quấy là mất. Cho nên nay ta ngộ tánh ấy, ngộ cái tánh mà không khởi phải quấy đó, cái đó không đạo cũng không lý. Nói đạo nói lý đó là có khởi phân biệt, khởi phải quấy. Cho nên cái tánh chân thật đó là không phải tìm kiếm ở đâu xa. Chính khi đối diện xuất cảnh mà không khởi niệm phải quấy, đó là cái tánh thật điều thiện. Cho nên tôi dẫn mãi cái câu của vị tiền sư Việt Nam mình, tức là Sơ Tổ Trúc Lâm, câu cuối của cái bài kết thúc, tức là Phú Khi Cần Lạc Đạo, để nói đối cảnh vô tâm mà vấn thiền. Tức là đối cảnh mà không có thể điều phải quấy thì đừng có hỏi thiền nữa. Tức là sao? Thì đó là thiền rồi. Bởi vậy cho nên tôi khuyên quý vị tu thiền là vậy đó. Nghĩa là làm sao đối với cảnh mà mình thấy, mình nghe, mình biết, nhưng mà không có niệm cái này đẹp, cái kia xấu, cái này hơn, cái kia thua, không có niệm so sánh đó, thì cái đó trong lúc đó là thiền, mà siêu độ là ngộ được cái đó. Bởi vậy cho nên cái câu chữ Hán là đương cảnh vô thủy phi, còn chúng tôi dịch là ngay cảnh không phải quấy. Như vậy là quý vị tu thiền đâu phải chỉ có giờ ngồi mới tu thiền, mà giờ đi nơi này nơi đó đối diện tiếp cảnh mà không có cái niệm phải quấy, hơn thua tốt xấu, thì đó đã là thiền rồi. Phải không? Tôi như vậy đó thì dễ thấy, dễ gặp được cái tri kiến Phật, tức là tri kiến Phật của mình. Còn nếu mình không có được như vậy đó thì cái tri kiến Phật mình mất. Mà phải quấy là cái tâm phật phu, mà mình đắp cái tâm phật phu là tâm mình, là mình, cho nên mình là phật phu hoài, phải không? Cái đó là cái rất là đặc biệt. Vẫn như thật ra thọ pháp cao xưa, còn y tăng già lê thầy không truyền cho con là sao vậy? Ngài bảo chưa ta được truyền y vì thầy ta bị nạn, truyền pháp không rõ ràng. Nay ngươi được truyền, mọi người đều biết cần ý làm gì, chỉ cần quá đạo. Nghĩa là đòi hồi xưa thì sư ông truyền ý bác cho thầy, tại sao thấy con lại truyền ý bác cho con? Thì ngài nói hồi xưa vì cái hoàn cảnh đặc biệt cho nên sư ông truyền ý bác cho thầy, còn bây giờ hoàn cảnh ông người ta chỉ ông rõ biết đạo lý ai cũng hiểu hết rồi, thì chỉ cần ông làm sao lễ cho chúng sinh, giáo hóa cho chúng sinh, thì cái đó là cái quan trọng. Phải cần phải truyền đi bác. Như vậy thì cái chuyện truyền thừa không phải nhất nhất phải có y bác, mà chỉ hiểu được ứng dụng để giáo hóa chúng sinh, thì cái đó là cái quan trọng thôi. Nên như vậy thì sau khi truyền tâm pháp rồi thì ngài chỉ định đó, đó là một cái câu chuyện xong. Tới độ thứ 26, tổ bất như mật đa, ngài cũng là con vua ở nước Nam Ấn, theo tổ bà tháp tư đa xuất gia, và ai lúc ngài đi giáo hóa, thì khi mà ngài sang giáo hóa ở Đông Ấn, thì vua Đông Ấn không có tin Phật pháp, lại tin theo phạm chiến, do đó cho nên nhà vua hơi không bằng lòng ngài đến. Đó. Khi ngài đến thì có những cái ông thầy phạm chiến muốn hãm hại. Cho nên ông mới theo nhà vua lên chỗ cao, ông chỉ ra hỏi vua, bệ hạ thấy gì không? Phương Tây có vũ khí nhắc ma vào nước, vua đó không thấy, không có gì đáng ngại. Đó, quý vị thấy cái hại, nguy hiểm của hại đạo. Nghĩa là ông dẫn vua lên trên lầu, được chỉ cho trước tay, tức là khuyên tổ bất như mặt đa đường đi phía đó qua, cho nên chỉ hết bệ hạ thấy gì không? À, đó có yêu khí và nước mình đó, bảo vua thì có gì đâu, họ tưởng trong cái mắt ông ngoại đạo đó là con mắt thánh, cho nên thấy ông không thấy, nhưng mà đó là cái lối bị dân chỉ để nói để cho nhà vua ngầm hiểu rằng ông đã thấy được cái yêu khí, mà yêu khí đó tức là cái hình ảnh của ngài bất như mật đa sang truyền giáo. Như vậy tiếp học nói ngài bất như mật đa là yêu thì phải từ trước thì quý vị thấy có những cái ma phục là ta kéo léo như vậy. Bây giờ mình đặt câu hỏi lại, ông có được thấy không? Chắc hẳn là không thấy, nhưng mà tại nghe rồi, cái đó có người ba người cháu người ta được kiếm chuyện để có gì đặt nhãi. Hoặc chí xưa, ma này đến thì quốc gia chi vong, xin dân kế đại hạ chi bằng mình tiêu diệt trước đi. Nếu tới đây thì đất nước mình sẽ suy vong, bây giờ mình phải hạ cho trước đi. Vua là chưa thấy họ có tội gì, đâu thể nhận xâm hại được. Thậm chí là tiến cử một đội chứng rõ chứng phật để theo vua trị ma. Tức là có người dọa chứng phật theo bên cạnh nhà vua để trị ma. Ngài diễu án trước, việc xảy đến nên dặn đời trước. Ta đến thành này chắc có nạn nhỏ, các ngươi chớ sợ. Đến thành ngài xin vào ý kiến nhà vua, vừa gặp vua liền hỏi, thầy đến đây làm gì? Ngài đáp, tôi đến đây vì độ chúng sanh. Vua hỏi, sẽ lấy pháp gì độ những loài chúng sanh nào? Ông đã độ chúng sinh thì ông lấy pháp gì độ những chúng sinh nào? Ngài đáp, tùy mỗi loài kia dùng pháp độ họ. Cái pháp của ông mới nhất định, pháp của Phật thường dùng cái từ ngữ chuyên môn gọi là tùy bệnh chữ dược tức là theo bệnh mà cho thuốc. Ví dụ như ông này thuốc giỏi, ông đi tới một cái xóm cái làng, thì có ông trưởng trong làng, ông hỏi thầy đến đây làm gì, thì ông sẽ nói sao, tôi đến đây là cứu những người bệnh ở xóm này, hãy cho thầy lấy thuốc gì trước, cho thầy thuốc sẽ nói sao. Nên tùy họ có bệnh gì thì tôi sẽ cho thuốc đó, phải không? Chứ đâu có nói một thứ thuốc nhất định là cứu bệnh đó được. Cũng như vậy, mình đi độ chúng sinh thì tùy theo bệnh chúng sinh mà mình dùng phương tiện giáo hóa, chứ không có một cái cứu được gì hết. Dù hỏi, nếu có người pháp thuật giỏi thì dám chúng sinh, tức là bắt đầu có sự thách đố. Ngày đó Phật pháp rất chân chánh, dù thiên ma cũng hàng phục được, muốn là yêu Phật mà chẳng dám chống sao. Nào giờ ngoại đạo đạo nghe nói nổi nóng, liền dừng pháp luật quá quả núi lớn, hiện tinh không ngay đầu ngài như tịch pháp đè. Ngài lấy tay chỉ quả núi bay lại trên đầu bọn Phật chí, chúng hoảng sợ cầu ngài cứu mạng. Ngài lấy tay chỉ quả núi tan mất, vua và chúng Phật chí đều chứng phục, xin ngài từ bi tha lỗi. Thì cái này đã hơi quyền quý một chút, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái Phật pháp với cái pháp ngoại đạo có khác chỗ nào? Phật pháp không có dùng tà thuật mà hại ai, phải không? Còn ngoại đạo thì dùng tà thuật, mà dùng tà thuật thì ngài lẽ ra nó là dùng quả núi để đàn ngài, ngài phải dùng cái gì đó để chấp lại, và ngài phải chỉ cho nó ta, hay là chỉ cho nó đổi hướng, nó trở lại thượng chủ. Như vậy thì cái Phật pháp là cái chân chính hay là cái pháp như thật? Và pháp như thật thì không cần dùng cái hiện tượng biến hóa, mà chỉ cần lấy cái chân chính, cái ngay thật mà ứng dụng. Thì ông sắp thì ông địa quả núi sắp về, tôi chỉ cho nó đi chỗ khác thôi, phải không? Chứ không có dùng cái gì để mà phản đối hung hăng để ngự trị gì hết. Thì như vậy sẽ thấy rõ ràng cái pháp chân thật không có mượn những cái hình bóng giả dối để dọa nạt người ta, nhưng mà cái hình bóng giả dối đó không hại được cái chân thật. Đó là cái lẽ mà chúng ta hiểu ở đây. Nên đó ngài đem yếu lý Phật pháp giảng giải lên vua nghe, vua hiểu rõ thêm lòng quý kính, thỉnh ngài lưu lại trong hoàng cung. Ngài cũng cho nhà vua biết rằng trong nước nhà vua có một vị thánh nhân sẽ nối tiếp truyền đạo, nối tiếp ngài truyền đạo. Bây giờ cái kẻ vị thánh nhân đó là ai? Trong nước này có một đồng tử dòng Bà La Môn, cha mẹ mất sớm, phải đi ăn xin để sống qua ngày. Nhưng mà cái ông đồng tử này không ai biết tên là gì, và ông tự xưng là anh Lạc. Nên rồi mọi người gọi đó là đồng tử anh Lạc. Thì những đồng tử này gặp lúc đồng tử đi nhanh, có người hỏi sao anh đi nhanh vậy? Đồng tử đó, sao các người đi chậm quá, nói nghe khó hiểu lắm. Người ta nói là đi nhanh, mình lại nói người ta đi chậm, vậy có trúng được chậm? Nếu mà quý vị đi nhanh như tôi thì đâu nói tôi đi nhanh, phải không? Bởi vì quý vị nói tôi đi nhanh là tại sao? Tại quý vị đi chậm, phải không? Đó là lãng phí tất cả không? Bây giờ nếu mà quý vị cùng một đi một đường, mà cái người đi thấy nhanh, còn người kia thấy tuột lên sao, thì người tuột lên sao là đi gì? Và người đi vượt tới trước là nhanh. Bây giờ nó ăn đi nhanh, tức là mình đi chậm. chứ đừng có gì lạ hết á, phải không? Cái đó là lạ từ, nhưng mà mình nghe nó khó hiểu, nó thấy người ta nhau, biết lòng chọn. Như vậy thì cái câu nói này nó mang rất nhiều ý nghĩa. Thì chúng ta có cái bệnh hơi trách người khác mà không có trách mình, phải không? Mình đi làm không trách mà cái trách là đi nhanh đó, thì cái đó là cái bệnh. Cho nên có khi mình quấy mà mình không trách mình mà lại trách người khác. Ví dụ mình làm cho người ta buồn, bởi buồn cho nên người đó họ lại nó nặng nhẹ mình, thì lúc đó mình trách ai? Trách người đó sao nó nặng nhẹ mình mà không trách mình sao làm cho nó buồn, phải không? Như vậy từ bây giờ nếu mà không bằng thì phải sao? Khi có ai đó lại nói nặng nhẹ mình cái thì mình nói à như vậy tại sao mình đã làm cho nó giận, bây giờ không nói nặng nhẹ mình, trách mình trước người ta chứ, thì không ai nói nặng nhẹ thì cứ trách người đó à, mà không trách mình đã làm cho họ buồn, họ mới nói nặng nhẹ. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, không người đó chưa bao giờ làm cho mình buồn mình giận trước cả, thì gặp mặt họ mới nói nặng nhẹ được không? Được không? Không bao giờ có chuyện đó. Như vậy là giả sử mình đi đường hay là tới nhà ai mà họ liền nói nặng nhẹ và lúc đó nên giận họ thôi chứ mình giận ai? Giận ai là chút lúc đó dưới đó giận mình tại sao mình đã làm cho người ta buồn vậy? Cho nên giờ không nói nặng nhẹ mình, phải không? Giận mình không chỉ giận mà giận ta, khi nó nói nặng nhẹ cái tốt đầu giận ta, giận người ta cái gì đổ chút lỗi người ta mà quên lỗi của mình. Như vậy là mình biết tu chưa? Còn nếu quý vị có tu thì phải sao? Nếu bị ai nói nặng nhẹ thì cười à, tôi có lỗi gì với chị, với anh mà tôi quên, thì bây giờ anh chị chịu khó nhắc lại cho tôi nhớ thì tôi xin lỗi, thế là cứ giận ta. Thì nếu như vậy thì cái người nói nặng nhẹ mà nó còn giận không?
Bởi vậy cho nên nếu biết tu á thì không có gây theo ăn quá, còn không biết tu thì cứ quán trầm thêm quá, mình đã làm nó giận nó mới nặng nhẹ hơn, rồi khi nó nặng nhẹ mình cũng giận hơn lớp nữa, một lớp nữa thì hai bên cứ trầm lên trầm lên được thành chuyện, phải không? Đến khi mà người ta đã buộc tội mình, gặp mình nó nói nặng nhẹ thì lúc đó mình liền xin họ chỉ dùm cái lỗi mà mình quên đó là để rồi mình sửa mình cái lỗi thì thôi ai nó nặng nhẹ nữa chứ, phải không? Bây giờ giả sử một Phật tử nào mà dặn ai tới gặp họ mình đưa nó nặng nhẹ người đó, người đó họ không có cãi mà không có la gì với mình hết, họ xin chỉ dùm cái lỗi mà họ quên đó thì mình còn dặn họ nữa hết nó không được. Thì như vậy hay quá, mình chịu tu cứ gặp nhau thì cứ thêm chuyện thôi mà, chứ không có chịu bớt. Bởi vậy cho nên người biết tu là bớt lành những cái quan gia, những cái nghiệp trước. Còn người không biết tu thì biết chồng thê quan gia nghiệp trước. Còn quan gia nghiệp trước biết chồng và thì một đời khổ không biết bao nhiêu. Rồi trên trời trên đất tại sao mà đời của tôi nhiều tai biến, nhiều cái ác nạn có thể, chứ không có hiểu rằng chính vì mình chưa biết tu. Như vậy thì cái câu chuyện đó, sao anh đi nhanh thì ngài đã phạt, sao ngươi đi chậm đó là hết rõ cái đó, phải không? Nghĩa là mình không thấy mình mà biết trách người ta, mình đang đi chậm ta đi nhanh hơn mình thì tất nhiên mình nói sao mình không đi nhanh để cho kịp người ta, không chịu nói đó mà nói tại sao anh đi nhanh thì buộc lòng nó tại sao anh đi chậm, thì đó là đúng và phản thôi. Chứ nó ăn đi nhanh như tôi là nó nói tôi đi nhanh, phải không? Đó là cái sự thật như vậy. Có người hỏi anh họ gì, đồng tử đó tôi với các người đồng họ, dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Chứ họ ở đây không phải họ hàng theo tiếp tục, họ ở đây là một cái họ giác ngộ, phải không? tôi có tính giá, quý vị cũng có tính giá, ai cũng có tính giá, đứng về tính giá thì chúng ta đồng nhau, cho nên là đồng họ, phải không? Như vậy đó là ngài nói tột được tính lý đạo. Một hôm một nghiên cố cùng ngài Bất Như Mật Đa ngồi chung xe đi sang thành Đông, An Lạc ra đó đứng trước xe làm lễ. Ngài nói là vua, người này là thánh nhân ở trong nước Đại Vương vậy. Ngài lại hỏi anh Lạc, người nhớ việc xưa chăng? Anh Lạc chưa, tôi nhớ xưa đồng trong pháp hội, tôn giả giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa, tôi giảng tu Đa La Phẩm Tâm, duyên xưa lại gặp nên mới đón nhau đây. Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là kinh Bát Nhã, còn tu Đa La, thường thường tu Đa La cũng gọi là tu Đa La, tức là gọi là kinh. Thì tu Đa La là tiếng Phạn, dịch có nghĩa là kinh. Thì như vậy, hoặc một người giảng kinh Bát Nhã, người giảng các cái bộ kinh khác, cho nên hai bên bây giờ gặp lại nhau. Ngài nói như vua, đồng tử này là quá thân của Bồ Tát Đại Thế Chí ra đời để nói dòng pháp cho tôi. Sao tôi sẽ có hai vị đại sĩ ra đời, vị trước giáo hóa ở Năng Ấn, vị sau có duyên với nước Trung Hoa nhưng ở bên ấy 9 năm rồi trở về bổn quốc. Ngài bảo anh Lạc, do xưa ta giảng Bát Nhã, ông thuyết Tu Đa La, nay gặp lại đây nên lấy Bát Nhã Đa La đặt tên ngươi, Bát Nhã Đa La lễ tạ theo thầy xuất gia. Thì như vậy đó là để nói cái duyên đời trước thầy trò gặp lại. Bây giờ tới cái truyền tâm, thấy cơ duyên sắp mãn, ngài gọi Bát Nhã Đa La đến dặn dò. Xưa Như Lai cao đại pháp nhãn tạng lần lượt truyền đến ta, nay ta đang truyền lại cho ngươi, ngươi nên lưu truyền chớ để dứt mất. Nghe ta nói kệ, trên tánh tâm địa bàn, vô đầu diệt môi, tỷ ứng duyên nhi quá vật, phương tiện vô phi trí. Chúng tôi dịch, kho tâm địa trên tánh, không đầu cũng không đuôi, hợp duyên tùy quá vật, phương tiện gọi là trí. Thì trên tánh tức là cái tánh chân thật của mỗi chúng ta, nó là cái kho tâm địa, cho nên gọi là tâm địa tàng. Tàng là cái kho hay là chỗ ẩn khuất. Cái kho tâm đó nó sẵn có ở nơi mình, cái đó nó không có đầu, nó không có đuôi, cho nên không đầu cũng không đuôi. Bởi vì đầu là trước, đuôi là sau, có trước có sau là có cái giới hạn, có thời gian, mà trên tánh nó không còn bị giới hạn theo cái không gian thời gian nữa, cho nên nó không có đầu không có đuôi, tùy theo duyên thích hợp mà ứng quá hay là giáo hóa muôn người muôn vật, thì phương tiện để giáo hóa đó gọi là đặc trí. Như vậy thì ai ở trên thế gian này đều có cái sẵn cái kho trên tánh đó, mà kho trên tánh đó nó không có mất, nó không có bị hoại theo thời gian, nhưng mà chúng ta sử dụng được nó bằng cách khéo tùy duyên để giáo hóa chúng sinh. Mà người biết tùy duyên giáo hóa chúng sinh thì gọi đó là người trí. Cho nên cái chân tánh đó, cái dụng của nó cũng gọi là trí. Như vậy là để chỉ cho mọi người biết rõ mình có một cái chân thật, từ cái chân thật đó nó khéo ứng dụng trong cái lợi ích cho chúng sinh, thì cái đó gọi là trí. Ngài Từ Giả Vua kiên cố rằng đại vương chánh pháp Việt nước ủng hộ tam bảo đều được an ổn, vì tôi quá duyên đã hết, không vì quyến luyến anh đức đại vương mà ở lâu. Nay tôi sắp đi, đại vương kéo bảo hộ Phật pháp. Ngài nói xong trở lại chỗ ngồi, bị diện các quý thần kiến rồi bị tịch. Vua và môn đồ thay thắp thờ các lợi xuống giường. Đó là hai vị tổ ở Ấn Độ. Như vậy thì cái phần này tới đây là được xong. Bây giờ qua cái phần kế.
Tới vị tổ thứ 27, ở Ấn Độ 28 vị tổ. Đây là vị thứ 27 rồi, còn vị nữa là hết các vị sư Ấn Độ. Qua cái hành trạng của tổ Bát Nhã Ba La thì quý vị đã nghe cái phần trước. Đến phần này đặt nặng ở ba anh em của con của vua Hương Chí. Vì ba vị thái tử này đều là cái người phát tâm hướng về Phật pháp tu hành, nhưng mà mỗi người có mỗi cái nguyện khác nhau. Người con lớn tên là Nguyện Tịnh Ba La thì thích tu pháp niệm Phật Tam Muội. Quý vị biết niệm Phật Tam Muội là sao không? Thường thường á, chữ Tam Muội là chữ Phạn Nguyên Âm, dịch nghĩa là chánh định. Niệm Phật được chánh định. Niệm Phật có những cái phương pháp khác nhau. Như bây giờ chúng ta niệm Phật như vậy là gì Tam Muội? Niệm Phật bây giờ gọi là trì danh niệm Phật. Còn niệm Phật Tam Muội tức là mình quán tướng của Phật, quán cái công hạnh của Phật. Ví dụ như mình quán Phật có 32 tướng tốt, mình nhớ những tưởng những tướng tốt của Phật. Tướng thứ nhất, tướng thứ hai, tới tướng thứ ba, nhớ tướng tốt của Phật đó là gọi là niệm Phật Tam Muội. Nhờ nhớ tướng Phật mà tâm mình nó định. Kế đó nữa là mình nhớ cái công hạnh của Phật. Ví dụ như nhớ Phật từng bi thương chúng sanh, cứu những con Phật này, con Phật nọ, hoặc là giảng pháp, thuyết pháp để mình giáo hóa chẳng hạn. Những cái hành động mà Đức Phật đã từng đi giáo hóa, những cái hành động đó, những cái hay, cái quý, chúng ta tưởng tượng những hình ảnh nó sống lại chúng ta, thì đó là gọi là quán hạnh tâm muội, cũng là nằm trong quán tướng. Vì vậy mà niệm Phật tâm muội có nghĩa là quán tướng hay là quán công hạnh của Phật mà tâm được an định, đó là niệm Phật tâm muội. Còn bây giờ mình trì danh niệm Phật cầu cho được nhất tâm, thì là hai cái nó khác nhau. Điều thứ hai tên là công đức Đa La. Thì đức tu bố thí làm phước, việc này còn dễ, phải không? Bố thí làm phước thì chỉ có số tiền làm được liền, không có. Người thứ ba tên là Bồ Đề Đa La, thích thông lý Phật, lấy việc thức thế làm trên. Ngài Bồ Đề Đa La thì thích thông lý Phật, lấy cái việc thức thế, tức là giải thoát làm trên. Vua thỉnh ngài về cung cúng dường, bảo ba vị thái tử ra đảnh lễ ngài. Ngài biết ba vị thái tử đều ham tu, muốn nghiệm thử trí của mỗi người thế nào. Sẵn nhà vua cúng dường hạt châu quý vô giá, ngài lấy ra hỏi. Đây là mấy cái câu lý luận mà quý vị chú ý nghe sẽ thấy cái kỳ đặc của người Ấn Độ. Hỏi: ở đời còn có vật gì quý báu bằng hạt châu này không? Thí nghiệm, ở đời có cái vật gì quý báu bằng cái hạt châu này không? Thì ngài Nguyệt Tịnh thưa: hạt châu này quý độ, ở đời không có gì hơn nó. Chẳng phải trong nhà vua thì làm gì có hạt châu này? Công đức Đa La cũng đồng ý như vậy, tức là hai người anh đều cho một châu đó là quý tộc, ở đời không có gì làm. Tới ngày Bồ Đề Đa La ngày xưa, châu này là của báo thế gian, chưa đủ lòng tộc. Của báo thế gian cho nên chưa phải là tộc. Trong các thứ báo chỉ có pháp bảo là tộc. Thì quý vị thấy cái nhìn là nói là hạt châu là nó quý, mà quý của thế gian chỉ có pháp của Phật dạy, ngộ được cái pháp đó được giải thoát Phật tử, cái đó mới là quý tộc. Đó là điểm được chặng thứ nhất. Rồi tới chặng kế, đây là ánh sáng của thế gian, trong các thứ ánh sáng chỉ là ánh sáng trí tuệ là tộc. Hạt châu thì có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng đó là ánh sáng thế gian thôi. Ngài nói rằng trong các thứ ánh sáng chỉ có ánh sáng trí tuệ là tộc. Ánh sáng trí tuệ là sao? Nó màu gì? Quý vị thấy nó màu gì không? Nó không có màu sáng và con mắt mình cũng thấy sáng, phải không? Nhưng mà cái sáng đó mới là tộc. Còn cái sáng của thế gian thì sáng có chừng mực, có giới hạn. Cái ánh sáng của hạt châu nhiều lắm thì không mười thước trung tâm thôi. Còn ánh sáng trí tuệ nó xoay tới đâu? Thưa quý vị thấy ở thế gian này mà cái ánh sáng trí tuệ chúng ta sẽ xoay tới hành tinh này, hành tinh nọ, thấy không? Không biết tới trên đó, tức là nhờ ánh sáng trí tuệ. Bốn nữa là cái ánh sáng trí tuệ của người đạt đạo thì không biết tới đâu mà cùng. Vì vậy mà ánh sáng trí tuệ là hơn hết. Đây là tâm thật của thế gian, các thứ tâm thật chỉ tâm tâm thật là trên hết. Nghĩa là hạt châu nó không có bụi, nó không có những chất nhơ trong, thì nó là tâm thật. Nhưng mà cái tâm thật đó không bằng cái tâm tâm thật của con người. Nhưng mà thưa quý vị, tâm mình tâm thật không? Thật không? Sao vậy? Có cái gì làm cho nó nhơ đâu? Nó có dính bụi không? Nếu cái gì có hình có tướng thì mới bị bụi đất nó dính, nó nhơ, phải không? Còn tâm thì nó không hề tướng mà sao nó nhơ? Cái gì nhơ quý vị biết không? Nó nhơ là bởi cái bụi pháp trần đó, ở ngoài, cái bụi ở ngoài nó dính, phải không? Nếu khi nào từ sớm tới chiều mà không có một niệm pháp trần nào dấy lên thì đó thực là công tập, công tập tuyệt vời, phải không? Còn cái công tập thế gian thì nó có giới hạn thôi. Đó là giải thích về cái sáng, giải thích về cái công tập và giải thích về cái quý. Bây giờ tôi nhắc lại, theo cái nhận định của Ngài, hạt châu nó quý mà quý không bằng pháp bảo, phải không? Cái pháp nó quý hơn. Rồi hạt châu nó sáng là sáng không bằng cái ánh sáng trí tuệ. Hạt châu nó tâm thật là không, tâm thật không bằng cái tâm con người, phải không? Đó là cái nhận xét của Ngài bây giờ. Nhưng ánh sáng của hạt châu này không thể tự chiếu, cần nhờ ánh sáng trí tuệ mới biện việt được nó. Đó, cái chỗ này mới là cái chỗ thúc chiếc hơn nữa. Ánh sáng hạt châu nó tự soi sáng cho nó được không? Nó không có soi sáng được. Mà biết được ánh sáng của nó, biết được giá trị của nó là do cái gì biết? Do cái trí tuệ con người mà biết. Cho nên nhờ trí tuệ của con người mà biện việt được cái giá trị của hạt châu. Đã hiểu rõ mới biết là châu, đã biết là châu mới hiểu cái quý báu của nó. Nếu hiểu cái quý báu của nó thì nó báo mà không biết báo. Thì như vậy, nó là của báo mà nó không biết nó của báo thì cái báo nó có giá trị không? Còn cái biết báo, biết nó là quý báo thì cái nào có giá trị hơn? Cái gọi là quý báo mà tự nó không biết quý báo, nhờ cái trí người không biết nó là quý báo, thì cái báo của nó, mình đặt cho nó có cái giá trị thế này thế kia chứ tự nó đâu có biết, mà nó không biết nó thì có giá trị gì không? Thì như vậy tuy báo mà không tự biết là không có giá trị cao cả gì hết, là giá trị ở cái trí người biết nó. Thì quý vị thấy cũng như mình bây giờ, mình là con người hiện đang sống mà biết, quý vị biết mình là cái gì chưa? Mình đang sống đây mà hỏi mình là cái gì, quý vị trả lời được chưa? Trả lời được không? Nếu không trả lời được thì mình mà mình không biết mình thế sao? Thì giống như hạt châu mà không biết hạt châu đó. Mình mà không biết mình thì cái giá trị mình ở chỗ nào? Bởi vậy thì cái đó là cái mà chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải tìm cho ra cái manh mối đó, chứ không thể nào mà chỉ tưởng tượng thôi. Nếu biết rõ nó là châu thì nó châu mà chẳng tự biết châu, châu mà chẳng tự biết châu, cần nhờ trí châu mới bị được thế châu. Báo mà chẳng tự biết báo, cần nhờ trí bảo mới rõ pháp bảo. Thì như vậy tóm lại cho dễ hiểu, dù cho học hạt châu có ánh sáng, hạt châu nó là quý báo, nhưng mà nó không tự soi sáng được nó thì ánh sáng nó cũng không có giá trị gì. Nó báo mà không tự biết báo thì cái báo nó cũng không giá trị gì. Mà biết được báo, biết được ánh sáng, đó là trí tuệ của con người. Như vậy thì trí tuệ mới là trên, phải không? Chứ không phải hạt châu là trên. Vậy mà thế gian bây giờ quý trí hay là quý hạt châu? Quý cái gì? Quý phẩm sao của bạn? Quý cái vật vô tri mà không quý cái hữu tri, phải không? Cái hiểu biết nó là trên hết, còn cái kia dù nó có sáng có đẹp là ở trước mắt, nó bị mình biết thôi, nó đâu có thiệt. Cái thiệt là cái hay biết đó, mà mình thế gian cứ chịu thích mê cái bị biết mà lại không quý cái hay biết, phải không? Đó là cái sai lầm của chúng ta. Bởi vậy nên phải nhớ lại, nên quý vị thấy thế gian mà gây bao nhiêu tội lỗi là do những cái giành giật vật chất ở bên ngoài. Mà vật chất bên ngoài là cái bị mình biết, còn cái quý nhất của con người là cái gì biết đó, mà người ta lại không quý cái đó. Vì cái vật chất mà có thể tàn sát cái sinh mạng con người là cái hay biết, thì có đáng tiếc hay không? Đó là cái không có nhận ra được cái lẽ thật của cuộc sống. Đây Thầy nói thêm, xong mà Thầy tôi có đạo thì báo kia liền hiện, chúng sanh có đạo thì tâm báo cũng thế. Nghĩa là Thầy có đạo thì các cái báo nó tự tới, chúng sinh là có đạo thì cái báo cũng hiện ra. Đạo đây là sao? Quy y rồi là có đạo, phải không? Phải không? Quy y rồi thì là Phật tử, chứ chưa có đạo. Đạo là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, tâm sáng của mình. Có tâm thanh tịnh, tâm sáng là có đạo. Mà có đạo tức là có ánh sáng, là có cái quý báo. Ngài khen ngợi tài diệu vượng của Bồ Đề Đa La và hỏi thêm, trong các vật, vật gì không tướng? Trong các vật chẳng khởi là không tướng. Cái câu này quý vị nghe, hỏi trong các vật, vật gì là không tướng? Nếu hỏi mình thì mình trả lời sao? Mình chỉ hư không là không tướng. Để không? Để trong các vật chỉ có hư không là không tướng. Nhà có tướng cái nhà, cây có tướng cây, cái gì cũng có tướng hết, chỉ có hư không là không tướng, phải không? Đó, thì mình nói như vậy, nhưng mà Ngài trả lời, trong các Phật chẳng khởi là không tướng. Cái gì chẳng khởi? không giấy niệm, không giấy tâm suy nghĩ, đó là cái đó mới là không tướng. Không tướng đó mới là không tướng chân thật, gọi đó là chân không đó. Còn cái không này là không đối đãi, không đối với cái có. Mắt mình không thấy tướng nó, nhưng mà trong cái không đó nó không phải không có, bụi bặm rồi không khí được thứ hết, cho nên nó chưa phải thiệt không. Chỉ có miệng không tải cái đó mới chân không, đó mới chân không. Thì trả lời nó thông thông như vậy. Ở trong các vật, vật gì là tối cao? Ngài trả lời trong các vật nhân ngã là tối cao. Thực ra ở đời không chấp cái gì nặng hơn là nhân là ngã. Phải không? Nhân là người, mà ngã là mình. Thấy chấp mình, chấp người là cao hơn hết, không có chấp gì bằng. Phải không? Dù cho nói gì đi nữa, nhưng mà ai đó khen mình chút thì mình vui, chê mình chút thì mình giận. Thì là nói khen, lời nói chê, quý vị thấy cái giá trị kia không? Thời trọng nó cái thơ nó nổi trong lên liền, phải không? Đó thì cái gì mà hay nổi thân vậy? Là cái chấp nhân ngã. Thành ra cái chấp nhân ngã là trên hết, là hơn tất cả. Bởi vậy cho nên con người tu mà muốn đạt đạo, muốn giác ngộ thì cái nhân ngã phải thấp một chút. Còn đến chỗ chú kiến là phải vô ngã, phải không? Ít là thấp. Thấp thì người ta gọi là cái tư cách khiêm tốn. Còn nếu như nói cái chỗ chú kiến là vô ngã thì mới giải thoát được. Còn tu mà cái ngã cao quá thì không thể nào giải thoát được hết. Mà quý vị nghĩ quý vị cái ngã có cao không? Cao không? Có người nào mà thấy ngã mình rất khóc được? Như vậy mà đòi tu đạt đạo cho mau. Muốn đạt cho mau thì cái ngã phải khóc trước. Nghĩa là người trong kinh Phật thường dạy phải thấy cái ngã của mình như đất vậy đó. Vật nhơ, vật tạc quăng đó nó cũng chịu hết. Khi mà giọng đạo, người giọng đạo, châu bò giọng đạo nó cũng chịu luôn đó. Nó không có cãi, nó không có cự gì hết á. Thì đó là cái ngã như đề đó mới là đạt đạo. Còn cái ngã của mình thì chưa đạo tới mới nói được sơ. Bóng gió thì trước là đã sơ, chuyện áo rồi, phải không? Vốn nữa là đạo tới. Bởi vậy cho nên cái nhân ngã là cao hơn hết. Bởi càng cao cái nhân ngã chừng nào thì tu hành càng khó chừng ấy. Cho nên có nhiều Phật tử cứ tới than cho chúng tôi rằng sao mà tánh còn hay nóng quá. Quý vị có tánh nóng không? Nóng tại sao nóng? Tại cái ngã cao. Nhưng động tới cái thì nổi tâm lên liền. Mình nói chặt, nói sai mà tâm thừa thì cũng giận. Có giận không? Còn mình làm cái đó không trúng với mà ở đây thì cũng đẹp nữa. Thì như vậy không sao là gì? Quý vị tự kiểm. Cho nên chúng ta biết tu thì cái ngã nó phải thấp xuống. Hồi xưa cao 100%, tu một năm mới còn 90%, tu năm thứ hai còn 80%, thế không? Tu 10 năm lên trên, tu vậy nó bao đắc đạo lắm đó. Chứ còn càng tu cái ngã càng cao là không giờ đắc đạo hết. Nhiều khi tu trong cái tu mà cái ngã cũng vẫn còn. Tu mà ai xem anh đó chỉ đó tu hay quá thì vui rồi, phải không? Rồi có ai đó anh nói chị đó làm bộ tu chứ mà có thiệt thòi gì đâu. Nhưng nói gì có giận không? Giận người thằng tu mà còn giận thì đâu có phải là cao. Vậy mà khen thì chịu. Bởi vậy nên chúng ta thấy cái ngã nó cao quá, rồi đi chỗ nào cũng gặp nó trên à. Ở ngoài đời gặp nó đành rồi, vô trong đạo cũng gặp nó luôn nữa. Phải không? Vô trong đạo mà tu thì nhiều khi tụng kinh mà cái huynh đó bị gì sao mà đứng trước mình thì cũng hay thăm rồi đó. Thay thăm thì cái đó ngã cao không? Vì vậy cho nên cái ngã nó thật là nặng nề. Chúng ta biết để mà chừa, để mà tránh, để mà ngừa đón nó, trình để cho nó cao quá rồi trở ngại sự tu. Quý vị biết cái cao đó rồi. Trong nghĩa Phật, bậc gì là tối đại? Ngài đáp, trong nghĩa Phật, pháp tánh là tối đại. Bởi vì tất cả cái lớn ở thế gian như là núi, sông, biển, vân vân, những cái đó tuy nó lớn nhưng mà lớn có giới hạn. Chỉ người nào đạt được pháp tánh thì cái đó nó mới không có giới hạn. Cho nên gọi là pháp tánh tối đại đó. Thì pháp tánh đó thì chừng nào đạt đạo thì mới thấy, chứ còn phàm tình thì khó biết được. Cho nên ở đây Ngài nói thì chỉ cái pháp tánh của mỗi chúng sinh, nó là thân thang, không có giới hạn. Vì vậy mình lớn hết. Ngài thầm vui biết là đại pháp, là đại pháp khí đã nốt giỏi cho Ngài sau này. Một hôm vua Ngư Chí hỏi Ngài: tôi thấy các thầy đều tụng kinh, tại sao tôn giả không tụng kinh? Đó. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Nói là nhà vua mời chư tăng các nơi trở về triều đình để làm lễ trai tăng. Thì chư tăng tụ hội về rất đông. Thì tối đại thì chư tăng đi tụng kinh Đức Trời. Có ngày Bát Nhã Đa La không có đi tụng kinh. Nhà vua mới nói là lạ hỏi: tôi thấy các thầy đều tụng kinh, tại sao tôn giả không tụng kinh? Mình ta có tụng kinh là ta có tu, phải không? Còn mình không tụng kinh là mình không có tu. Đó là ý hỏi như vậy. Ta tu tại sao thầy không tu? Thì Ngài trả lời: tôi hơi thở ra chẳng tiếp các duyên, hít vào chẳng ở trong ấm giới, thường tụng cái kinh này trăm ngàn muôn đức quyển. Kinh đó là kinh gì? Tụng sao quý vị biết không? Thở ra chẳng tiếp các duyên, hít vào chẳng ở trong ấm giới. Như vậy đó là kinh đó, là tụng kinh. Như vậy thở ra không tiếp các duyên là sao? Nghĩa là phóng ra ngoài, không mắc với sáu trần. Thở vô trong thì không dính ngủ ấm. Thứ hai là không bắt nhớ, được không? Là nói gọn hơn, ra ngoài thì không dính sáu trần, vào trong thì không mắc kẹt cái chấp thân. Trong không chấp thân, ngoài không chấp cảnh, đó là tụng kinh. Quý vị có tụng được cái kinh đó không? Kinh nó dễ tụng cho khó. Mà có câu gì không? Thở được đây rồi không được. Mà cái kinh đó quý vị tụng được thì mới đúng là cái ý của Phật, phải không? Còn cái kinh mà mình tụng hàng ngày đó là sao? Đúng ý Phật chưa? Ví dụ như kinh Bát Nhã chúng ta tụng đó, thì Phật dạy chiếu kiến ngũ uẩn đẹp không, thì mình cũng đọc lại chiếu kiến ngũ uẩn đẹp không, phải không? Nhưng mà chiếu kiến ngũ uẩn đẹp không sao? Nghĩa là xoay lại mình thấy năm uẩn không hiểu, không hiểu thì không dính, phải không? Như vậy thì trong không có dính năm uẩn, ngoài không dính sáu trần. Đó là cái bản ý Phật dạy mình tu. Mà mình không chịu tu vậy mình cứ tụng nè, tụng cho Phật nghe, chứng kiến mũi vững dây xong đều đều thôi, đem ra ra tụng Phật nghe. Vì như vậy Ngài không tụng kinh mà có tụng không? Bởi vì kinh là cốt dạy chúng ta hiểu ứng dụng tu, chứ không phải dạy chúng ta hiểu rồi để đọc một lần trả bài Phật. Mà chúng ta bây giờ thì trả bài Phật không, chứ không có chịu ứng dụng tu. Như vậy thì có nhiều khi Phật tử chúng ta thấy một vị tăng, một vị ni mà chuyên tụng kinh thì chúng ta nói cái gì đó chuyên tu quá,
phải không? Còn nếu vị tăng vị ni mà ít tụng kinh thì nó biết vô cái thầy là vô là biết rồi, phải không? Nhưng mà rồi tôi hỏi quý Phật tử sẽ trả lời có thế nào? Giả sử người đó tụng ngày đêm sáu thời rất là đầy đủ, nhưng mà buông ra ai trọng tới cái nỗi thành. Còn người kia thì tụng sơ sơ một thời hoặc có khi hai thời hoặc không có thời nào nữa, nhưng mà ta giữ những trời thì ai tu nhiều hơn ai? Quý vị nghĩ ai tu nhiều hơn? Được tụng sáu thời mà người ta tụng tới thành, còn ngày này không có tụng mà chửi không dặn thì như thế ai tu nhiều hơn ai? Như vậy thì cái đánh giá của Phật tử nó tụng kinh nhiều là tu nhiều mới đúng hay là chưa chắc là đúng, phải không? Nghĩa là tụng kinh nhiều mà hết tham, hết sân, hết si thì đó là tu nhiều thiệt, phải không? Còn tụng kinh nhiều mà sân si vẫn còn thì chưa chắc là tu nhiều. Ngược lại, người ít tụng kinh mà không có tham, không có sân, không có si thì đã tu nhiều ở ít. Hoặc không tụng kinh mà tham sân si còn dãy đầy, tu nhiều ở ít. Thế rồi chúng nói không tụng kinh rồi tu nhiều hết nha. Nghĩa là cái giá trị nhiều ít là ở bớt tham sân si hay là chưa bớt tham sân si. Thế đừng nói tụng kinh là tu nhiều hay là không tụng kinh là tu nhiều, không phải đánh giá ở chỗ đó, mà giá trị ở chỗ bớt tham sân si hay là tập tham sân si, cái đó là cái giá trị thực. Như vậy thì Phật tử cũng vậy, nếu tụng kinh siêng tốt rồi nhưng mà phải khiêng bỏ tham sân si nữa thì càng tốt, phải không? Nếu còn tụng kinh rồi bởi vì siêng tụng kinh cho nên tụng ra mãi quá hay chậm tới cái nỗi sân liền thì cái đó chưa phải tu nhiều, phải không? Cho nên nói nhiều người Phật tử kể lại tức cười, đưa tụng kinh ra ngoài cửa mấy đứa bé nó chọc, nó kêu nhạo thế này thế kia, cái con hành mát rác tụng cái đó là kinh rồi ra cổ áo nó chạy ra thì lộn thì như vậy tu nhiều tu ít. Đó là cái bệnh của chúng ta đó. Ráng niệm tới tụng kinh, tụng hết bài kinh rồi thì tha hồ, ăn thua. Thì đó, cái tu đó thì tu thiệt, tu chưa thiệt. Chưa thiệt. Cho nên tụng kinh giỏi là tham sân si phải giảm. Thế còn tụng kinh giỏi là sân si còn nguyên thì chưa thiệt giỏi. Hiểu vậy thì mới thấm được cái câu này nói. Ngài hít vô thở ra không thiếu các duyên, rồi hít vào không ở, chẳng ở trong ấp giới. Đó, cái bài kinh đó ngài tụng trăm ngàn một ức nguyện, tụng hoài, đi ra đi vào lúc nào cũng hít cũng thở, lúc nào cũng tụng. Như vậy thì đây muốn nói rằng cái người chân tu không phải tới cái thời tụng kinh mới tu, mà bất cứ trường hợp nào đi đứng nằm ngồi đều thấy rõ ngoài không dính với cảnh, trong thì không mắc kẹt ở thân, thân và cảnh đều không chấp, đó mới là chân thật tụng kinh. Tụng kinh vậy đó mới là thật tụng đó. Như vậy thì nếu tính cái người đó được ngày tụng thì nó như biến tụng suốt ngày suốt đêm, thấy không? Còn mấy kia tụng thất thời thôi, còn này tụng luôn luôn như vậy. Vua Hương Chí Văn, hai hoàng tử lớn và hoàng thân đều kêu khóc. Di Bồ Đề Đa La ngồi nhập định chỗ hoàng nhất cử suốt 7 ngày. An Lán nhà vua xong, Bồ Đề Đa La xin phép mẹ và hai anh theo ngài Bát Nhã Đa La xuất gia. Thì quý vị thấy, người tu thiền khi mà cha mẹ chết cần thỉnh tụng kinh thiệt nhiều tốt hay là làm sao tốt? Đó,
cha mẹ chết thì quý vị phạm tử thì lo khóc, ở nhà thì cứ ngồi thiền ở bên cái quan tài. Như vậy thì khóc chứ ngồi thiền thế nào tốt hơn? Nhưng mà thế gian thấy người khóc là thương, thương ba thương má, thế nào ngồi im lặng không có thương. Đó là cái hiểu lầm của thế gian. Chính trong khi đó mà vẫn giữ tâm thanh tịnh, sống đúng với đạo đức mới là quý. Chứ còn không phải khóc lóc nhiều là quý, khóc cho người ta thấy mình thương cha thương mẹ, cho họ khen có hiếu, thì cái đó nhiều khi khóc mà nó cũng có cái danh trong nó chút nữa. Phải không? Khóc ít cả ta nói mình không thương ba má, mình khóc cho nhiều kể lại hết cho lắm. Rồi để mình nó thấy cái chú đó cái cô nó có hiếu quá, ba má mất khóc nhiều thiệt nhiều. Cái đó chưa phải là thiện. Thương cha thương mẹ mình phải làm sao cho tâm hồn mình được tâm sáng, tu hành cho được đạo để cứu độ, cái đó là trên hết. Còn mãi cái hình thức là phụ thôi. Vậy mà ở trong chùa nhiều khi có gì vô gặp tượng tự tọa gì đó tịch thì tụng kinh nhiều ít, khóc cũng nhiều ít, chắc cũng khá hết rồi, phải không? Nhưng mà cái ngồi thiền bên cạnh chắc không ai ngồi, phải không? Ngồi thiền bên cạnh con tàu chắc không ai ngồi, chỉ là khóc là tụng kinh thôi. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy chưa có gan. Bây giờ ngày xin xuất gia thì khi ngài thấy cơ duyên là phần thuộc nên nhận cho, rồi thánh tăng làm lễ xuất gia thọ giới cho Bồ Đề Đa La. Hôm nọ ngài gọi Bồ Đề Đa La đến dặn dò đại pháp nhãn tạng của Như Lai lần lượt truyền cao, nay ta cao cho ngươi, ngươi khéo truyền bá chớ cho đoạn dứt. Ở đây có nhiều người thắc mắc cái câu mà đại pháp nhãn tạng. Cái đại pháp nhãn tạng của Như Lai, có người hỏi tôi đại pháp nhãn tạng là cái gì? Đại pháp nhãn tạng, bởi vì đại pháp là cái pháp lớn, nhãn tạng là cái kho con mắt, tức là cái chỗ chứa đựng tất cả cái sáng suốt của con người. Đó gọi là đại pháp nhãn tạng. Cái chỗ chứa đựng đó là gì? Trong kinh thường gọi đó là Như Lai tàng, hay là chân tâm vân vân, hay là Phật tánh. Đó gọi là đại pháp nhãn tạng. Nay ta cao cho ngươi, ngươi khéo truyền bá chớ cho đoạn dứt. Từ giờ ta chỉ cho ngươi thấy rồi thì ngươi phải truyền bá chứ đừng có để nó dứt nó hết. Nghe ta nói kệ: tâm địa sanh chi chủng, nhân tự phục sanh lý, quả nhãn bồ đề viên, hoa khai thế giới khởi. Chúng ta dịch: đất tâm sanh các giống, nhân tự lại tâm lý, quả đầy bồ đề tròn, quang ở thế giới thanh. Đó là cái bài kệ truyền pháp. Ngài nói đất tâm thanh các chủng, vì cái tâm thể nó trầm thấp tùy theo cái người mê kẻ tỉnh. Tỉnh thì đất tâm nó hiện là bồ đề, giống bồ đề. Mê thì đất tâm thanh ra các cái thứ phiền não, cho nên nó là đất tâm thanh các giống. Nhân tự lại thanh lý, từ tự là hiện ra lý, tức là chúng ta thấy được mỗi cái hình tướng thì tìm tới tận cái cội nguồn của nó, thì từ hình tướng mà thanh tới cội nguồn, đó là từ tự mà tìm ra lý. Quả thầy bồ đề tròn, tức là cái quả mà đã viên mãn rồi thì cái đạo bồ đề cũng tròn đủ. quan ở thế giới xanh, tức là khi tâm qua mình nó sáng ra, nó nở ra, thì lúc đó tất cả những cái thế giới đều bừng sáng hết. Cho nên nói rằng quan ở thế giới tâm, đó là cái bài truyền pháp. Thì quý vị thấy vị tổ thứ 27 đã chỉ dạy rõ ràng cái lối tu rồi, bây giờ tới vị tổ thứ 28